giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuận.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Jenny ở Portland, hỏi. Đầu thư em chúc cô được mạnh khỏe và luôn luôn vui vẻ để trả lời những câu hỏi của chúng em. Cô ơi, em tên Jenny, em có một chút rắc rối về relationship của em. Em có một người bạn trai, chúng em quen nhau đã 5 tháng rồi. Cô biết không, em thương anh ấy lắm, em cũng hỏi ảnh là có thương em không. Nhiều lần anh ấy đã trả lời một câu là nhiều lắm, nhưng em có feeling là anh ấy không có thương em. Cô ơi, nếu em muốn biết anh ấy có thật sự thương em không thì em phải làm sao đây? Cô hãy cho em biết ý kiến nha. Em trông cậy, tin tưởng và trao hết con tim của em cho cô luôn đó. Jenny ở đây từ nhỏ không biết tiếng Việt nhiều đâu. Em đang đi học trường Việt ngữ và học tiếng Việt ở nhà nữa. Nếu cô đọc không hiểu thì sáng chịu à nha. Nhờ cô trả lời nhiều nhiều. Hẹn cô thứ sau, kính chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Dear Jenny, đừng bao giờ trao trái tim cho cô, bởi vì cô sẽ không biết xử sao với trái tim khờ ơi là khờ của em. Cũng đừng bao giờ trao trọn trái tim cho chàng nào cả mà đau khổ cả đời, nghe em. Nếu có trao thì trao việc vừa thôi, để còn đường thủ, đường rút, đường bỏ số ve. Nhất là đối với bọn con trai thời nay, hay ưa hái hoa rồi để cho mặt hoa tàn hoa héo rồi lại bỏ chạy luôn lắm đó. Jenny thật thà của cô ơi, đối với cái anh chàng mà em đang thương cũng không cần phải hỏi hắn có yêu em hay không. Dĩ nhiên là chàng phải nói có để chiếm được tình cảm của em chứ. Này nha, em nghĩ là hắn dám trả lời không yêu được không? Ai mà ngu như vậy, không yêu cũng cứ trả lời yes 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 nhiều lắm bằng đầu môi thì có mất mát gì đâu. Trái lại được em yêu thế mộ đi. Vì vậy mà em phải cẩn thận trong chốn tình trường, phải lượng định coi thử cái anh chàng này có thật sự yêu mình hay không. Phải vắng chàng vài tuần coi thử chàng cảm thấy thế nào, chàng có quay quát nhớ thương hay không. Khi gặp lại cứ nhìn vào đôi mắt chàng là biết ngay. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Nếu như em đã có cái feeling là chàng không yêu em thì e rằng đó cũng là sự thật rồi. Tình cảm của con gái rất nhạy bén. Một khi em đã cảm thấy như vậy, có nghĩa là đã có cái gì đó không mấy ổn trong cuộc tình của em đang lâm vào đó. Hãy cố gắng và suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định bất cứ một việc gì quan trọng trong đời. Quan hô em về nguồn bằng cách học tiếng Việt để nghe và hiểu được mục đích ai tâm sự của cô. Ráng lên nha. Cứ nhớ rằng người biết được hai ngôn ngữ là bằng hai người đó nghe. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Yến Trang ở Sa Lâm, hỏi. Cô mến, đầu thư em gửi lời tới thăm sức khỏe của cô và chúc cô luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe để phục vụ bà con mình, nhất là thính giả của mục Biết Ai Tâm Sự. Em có quen nhiều người Mỹ lẫn Á Đông ở trong hãng làm của em. Họ chơi stop và bond từ mấy năm nay. Hiện tại có người mất ăn mất ngủ vì giá thị trường đi xuống quá bất ngờ. Lúc giá stop lên thì vui vẻ, còn lúc xuống thì tinh thần con người mất luôn lý trí, không ai ngờ được. Em nói vậy cho cô hiểu là em cũng muốn kiếm thêm tiền để giúp đỡ gia đình, nhưng em chưa dám. Trong mấy tháng qua em thấy news ở mọi nơi đều nói lúc này chưa phải là lúc đầu tư vào stop. Nhưng em thấy không ít người đang kiếm nơi để bán stock của họ xa. Nếu em đầu tư vào stock bây giờ, có lợi không, cô? Em nghĩ giá thị trường đi xuống như vậy mà không mua, lúc lên rồi thì đâu còn ai bán nữa, phải không cô? Đã 2 năm rồi, em có chơi Colette Venia Babies. Đó có phải là một thứ stock không cô? Có mấy con bear của em đã lên giá nhưng em còn do dự. Nếu để, cô nghĩ có còn lên giá nữa không, hả cô? Em cũng đang cần tiền nhưng đã thấy nhức đầu rồi. Còn mua stock nữa thì em chắc nhảy lầu tự tử quá. Chúc cô vui vẻ, tinh thần minh mẫn để góp ý, chia sẻ vui buồn cùng mọi người. Mong tin cô. Và sau đây là phần giải đáp. Yến Trang mến, trước nhất là em đã chọn làm người để hỏi về stock, bởi vì cô bù chất, nghĩa là chẳng biết gì về cái món chơi ú tim này xáo trội. Thế nhưng cô lại có một cô bạn khá sành về môn này, và rồi thì nàng cho biết như vậy: chơi stock cũng nguy hiểm không kém gì chơi cờ bạc. Thời gian vừa qua, chứng khoán xuống gần chết, làm cho cả thế giới phải điên lên. Có người mất ăn mất ngủ vì tiền ở trong stock xuống tới mức nguy hiểm. Người bạn của cô cho rằng nếu có tiền dư thì nên đầu tư vào business là tốt nhất, hoặc quá lắm là mua mutual fund thì có lẽ an toàn hơn. Chúc em vui lên mà sống, đừng có tham tiền lời quá mà có ngày nhảy lầu. Thì cô đây sẽ mất luôn một thính giả dễ thương trong một ngày đó nha. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thanh Hằng ở Tacoma hỏi. Cô kính đến, lần đầu tiên viết thư cho cô nên em hơi run. Cô biết không, em thích một người con trai, người đó không đẹp trai cho mấy nhưng học hành rất giỏi, em rất thích người đó. Quen nhau 2 năm rồi nhưng người ấy không biết em yêu người ấy. Bây giờ anh ấy đã dời đi chỗ khác rồi nên em không biết làm sao hết. Em có nên gọi phone cho anh ấy không và hỏi chuyện đó luôn? Có lần em gọi phone cho anh thì không biết nói gì hết. Em có hỏi tại sao không gọi phone cho em á thì anh nói rằng không có sẵn. Vậy cô nghĩ em có nên chờ đợi người ấy không? Tại sao chờ đợi và tại sao không chờ đợi? Em nhờ cô giúp em trả lời, chứ bây giờ em không biết làm sao. Em xin cảm ơn cô nhiều và một lần nữa em chúc cô vui vẻ. Rất mong tin cô trả lời. Và sau đây là phần trả lời. Tình của em là tình yêu một chiều, one way street. Ai biểu đã quen người ta tới 2 năm mà không chịu hóp hôn chàng, đưa chàng vào ngõ yêu đương. Bây giờ người ta dọn đi mất tiêu rồi, ngồi đó mà than với thở, buồn với tuổi, và không biết phải làm cái gì cho yên chuyện, vân vân. Cứ theo như em nói về chàng thì quả thật cái anh chàng này không để ý gì tới em hết. Nhớ rằng một khi người ta đã để ý, đã yêu thì có ngăn cách tới chục sông nó cũng lội, mà dạng đèo nó cũng leo trèo đó mà. Tới để gặp người yêu cho bằng được. Đằng này, khi em phone cho hắn hỏi tại sao không gọi cho em thì anh chàng liền trả lời ngay không sẵn. Nghe có tức không? Thôi nha, người ta đã không để ý chứ đừng nói tới yêu mình. Hãy quên chàng đi, đừng chờ cũng đừng đợi những người không để ý tới mình. Thế nào em cũng gặp một chàng khác ga lăng và vừa ý trong thời gian sắp tới. Cứ lạc quan mà sống, sống vui, sống mạnh. Nhớ rằng ngoài tình yêu trai gái xa, mình còn rất nhiều thứ để đóng góp cho cái xã hội mà chúng ta đang sống. Thân ái. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Linh Chi ở Bellevue hỏi. Thưa cô có khỏe không? Em là thính giả lâu nhất và rất là thích những câu trả lời của cô. Em có chuyện trong lòng mà khó nói quá. Tuy em còn nhỏ mà đã có chồng, chỉ 19 tuổi thôi. Vì hoàn cảnh già đã lỡ rồi nên em mới lấy chồng. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy như hối hận là em đã làm điều gì sai. Trước khi lấy chồng, em đã quen 2 người, và một người là chồng của em bây giờ. Khi em đi lấy chồng, người ấy cũng không biết. Cho nên lúc nào em cũng nghĩ là em có lỗi với người đó vì đã không cho người ấy biết. Trước một tuần em lấy chồng, em vẫn còn đi xem movie chung với anh ta, nhưng em chẳng nói gì đến chuyện này. Bây giờ em cảm thấy em rất ân hận. Em có nhờ một người bạn nói cho ảnh. Anh ta nói tại sao không chính miệng em nói mà phải nhờ người khác. Em mong là người ấy hiểu cho em. Tuy lấy chồng nhưng chưa chắc đã vui vẻ đâu. Em chỉ mong được nói một tiếng xóa đi với chàng mà thôi. Rất là cảm ơn cô, lúc nào cũng ủng hộ cô. Mong cô giúp em ý kiến. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Em không nói cho cô biết là tại sao em lại phải đi lấy chồng, trong khi em dường như vẫn yêu người kia. Em bị buộc phải lấy chồng, hay tự nguyện lấy chồng, hay lấy chồng vì tiền, hay lấy chồng vì một nguyên nhân nào đó. Theo cô, nếu em lấy chồng theo ý mình thì thôi, hãy coi như gián đạ đóng thuyền, xây đời sống bên chồng, tìm hạnh phúc bên chồng, mà hãy quên đi người kia cho nó gọn. Đã không cho biết thì thôi, đã quyết định xa người ta để sang ngang rồi thì thôi, quay trở lại làm chi, để rồi sẽ tạo nên khổ đau trên nhiều phía cho mình, chàng kia và chồng mình. Em tuy chỉ 19 tuổi và còn non, nhưng đã quyết định song song là đã lớn rồi, cần phải suy nghĩ chín chắn trước khi tính toán bất cứ chuyện gì khác. Đã có chồng thôi, hãy giữ bình an trong tâm hồn nhé, thương nhiều. Và bây giờ Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một người giấu tên. Hỏi: Thưa bà, tôi có một người bạn có một tâm sự buồn. Tôi đã khuyên cô ấy nhưng muốn bà góp ý kiến thêm. Hiện cô ấy đang chiêu vào một tình yêu có thể nói là một chiều, bởi vì người cô ấy yêu đã có gia đình. Người đàn ông tên B, cô ấy tên A. Ông B tuy có gia đình nhưng không hạnh phúc, đã bao lần muốn tách xa, nhưng vì tình cảm của những đứa con nên không xa được. Và cũng vì vấn đề khác nữa là tài chính không cho phép. Thế rồi ông B đã mạnh dạn ly dị và dâng tất cả cho vợ, tài sản, nhà cửa và còn cấp dưỡng rất rộng rãi mỗi tháng. Sau khi tổng cộng chi, ông B chỉ còn vài trăm, có nghĩa là khi ở với vợ, ông B cũng chỉ được vợ cho vài trăm mỗi tháng để tiêu xài. Sau khi biết được tình thế, cô A đã sử dụng lý trí để quyết định. Cô cho rằng chấp nhận ông B với tình trạng hiện tại, cô ta sẽ là người gián tiếp tiếp tay support vợ và con của ông B. Ông sẽ sống chung với cô A và cổ sẽ chi bao cho ông B hầu như tất cả, còn ông ấy thì đi làm rồi gửi tất cả lương về vợ con. Cô A cho rằng như vậy thật thiệt thòi cho cổ. Ông B thì cho rằng vì cô A mà ông ly dị vợ, xa con, cho nên ông B không muốn vợ con chịu thiệt thòi. Còn cô A thì đã có ông, có gì là thiệt thòi đâu. Trả lại, nếu có lâu dài thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, 8 hay 10 năm nữa. Còn nữa, ông B thêm, nếu cần thêm tài chính để phụ trợ con hay chi tiêu, ông B sẽ đi làm thêm second job. Tóm lại, cô A cho rằng cô sẽ không có hạnh phúc với ông vì những yếu tố mà cô A không thể chấp nhận. Như để ông B nương tựa free, và cô A thì gián tiếp tài trợ cho ông B cấp dưỡng trẻ con, không khác gì khi còn sống chung với họ. Cái khác biệt là ông B không ở chung với họ, với vợ con, nhưng vẫn ở gần họ. Khi họ cần là ông có thể về ngay. Tôi nghĩ cô A có một trí óc bén nhạy, không để tình yêu làm mù quáng. Thưa bà có đồng ý với tôi rằng cô A là người sáng suốt không? Và sự quyết định của A có phải là một quyết định hợp lý không? Mong sự góp ý kiến của bà. Kính chúc bà vạn an. Và sau đây là phần giải đáp. Tôi nghĩ cuộc tình của cô A và ông B chẳng có ra cái gì để bà phải quan tâm cả. Thứ nhất, tôi không nhìn thấy đó là một tình yêu chân thật. Trái lại, cả hai người dường như đang quay mũi vào trận chiến tính toán bằng con số, tiền bạc, vật chất, hơn thua và thủ thế với nhau. Thứ hai, đã là tính toán thủ thế thì sẽ không bao giờ đạt tới được tí nào gọi là tình yêu trai gái trên cõi đời này. Đã là vậy thì chuyện sai đúng của ông B, chuyện ông B có hạnh phúc hay không, chuyện sáng suốt hay u tối của cô A có gì để chúng ta phải bàn tới và góp ý kiến. Thế nhưng khi đọc thư của bà, tôi có cảm tưởng như gia đình ông B đang sắp xếp một chuyện gì đó để đưa cô A vào thế kẹt, hoặc lợi dụng tình cảm để làm cái bàn đạp, hoặc lợi dụng vật chất, vân vân. Tôi nghĩ cô A đã nhìn thấy điểm đó nhờ vào tha tâm thông của cô khá bén nhạy. Thôi cũng phải, cô A đã nhận chân được tình yêu không thể dùng toán cộng trừ nhân chia để giải quyết. Bởi như tôi đã nói, tiền chỉ mua được xác thịt, nhưng không thể mua được tình yêu. Thân mến, để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của ông Lam Đậu ở Sao Quét. Hỏi: Tôi qua Mỹ này được vài ba năm theo diện HO, thấy nhiều gia đình bà con quen biết lâm vào tình trạng đổ vỡ, hoặc có ở với nhau hạnh phúc bên trong cũng bị sàn đứt. Hạnh phúc gia đình trên đất Mỹ thật là ngao ngán. Kiếm lý do người đổ cho tình trạng xã hội, phía các bà lại đổ tại đàn ông, phía các ông chồng thì lại đổ cho các bà. muốn trị được bệnh phải bắt mạch cho đúng. Theo bà, lý do tại ai? Và sau đây là phần trả lời. Lý do đổ vỡ ly dị, 1001 lý do khác nhau, mỗi trường hợp đổ vỡ có một lý do đặc biệt khác nhau. Nhưng cũng có thể gộp chung như ông thấy, một phần của hoàn cảnh xã hội, một phần ở nơi đàn bà, một phần ở nơi đàn ông, một phần ở nơi cái ý ông trời. Nguyên do chính đưa đến sự sạn nứt, theo tôi thấy, có lẽ do khả năng thích nghi với cuộc sống mới, quá so le giữa đàn ông với đàn bà. Người đi trước, người đi sau, người đạp ga, người thắng. Do đó, đưa đến thái độ thiếu hài hòa xử sự trong cuộc sống chung. Một thí dụ cho dễ hiểu, cuộc hôn nhân ở Việt Nam giống như con thuyền mỏng manh, đóng để đi trên sông, trên sạch, ít có sóng gió. Nay cũng dùng cùng đi một con thuyền đó, đẩy ra đại dương, sóng cả gió lớn, nếu người trên thuyền không biết hợp lực cùng nhau chèo chống. Thay vì người chèo, người tát nước, lại ngồi ì xa trách móc nhau, thì thuyền ở phải đắm hoặc chở chùng xa là cái chắc. Mặt khác, ở trên đất Mỹ này, vai trò luân lý, tập quán, đi kèm với sự sàng buộc của xã hội rất khác so với xã hội của chúng ta. Đàn bà được tự do hơn, khó ai có thể bắt buộc mình sống với cuộc sống mà mình không thích. Nên hạnh phúc bên Việt Nam chỉ như cái ly bằng nhựa, rớt xuống có thể nhặt lên xài lại. Ở đây lại khác, hạnh phúc là ly thủy tinh rớt xuống là vỡ tan tành, không có keo để hàn gắn lại bao giờ, mà có keo như loại super glue thì cũng chỉ dán được bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên, hạnh phúc dẫn đến dễ dàng với những người có quan niệm ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nếu mình không có đủ khả năng thay đổi được hoàn cảnh xã hội, thì cách tốt nhất là theo nó. Hãy mình không trị được hổ thì đừng lôi hổ, cho hổ nó lôi. Ông mới đến, phải cần một thời gian nữa mới nhận thức chính xác về vấn đề này. Chúc ông vui sống để lo cho tương lai của con cái.
Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình minh xin thân ái, kính chào quý thính giả.